274. Với ba yếu tố, vị có ý định nói rằng tôi đã chứng sơ thiền và nhị thiền, lại cố tình nói điều dối trá, tôi đã chứng tam thiền, và người nghe hiểu được thì phạm tội Parajika, người nghe không hiểu được thì phạm tội Thulachaya, trọng tội. Trước tiên, vị ấy khởi ý rằng ta sẽ nói điều dối trá. Trong khi nói, vị ấy biết rằng ta đang nói điều dối trá. Sau khi đã nói, vị ấy biết rằng điều dối trá đã được ta nói, đã diễn đạt quan điểm, đã diễn đạt điều mong mỏi, đã diễn đạt điều khao khát, đã diễn đạt ý định. Với ba yếu tố, vị có ý định nói rằng tôi đã chứng sơ thiền và nhị thiền, lại cố tình nói điều dối trá. Tâm của tôi không bị che lấp bởi si, và người nghe hiểu được thì phạm tội Parajika. Người nghe không hiểu được thì phạm tội Thulachaya, trọng tội. Trước tiên, vị ấy khởi ý rằng ta sẽ nói điều dối trá. Trong khi nói, vị ấy biết rằng ta đang nói điều dối trá. Sau khi đã nói, vị ấy biết rằng điều dối trá đã được ta nói, đã diễn đạt quan điểm, đã diễn đạt điều mong mỏi, đã diễn đạt điều khao khát, đã diễn đạt ý định. Phần phân tích theo sự xoay vòng có liên quan đến hai nhân tố thuộc về các sự việc căn bản. 275. Với ba yếu tố, vị có ý định nói rằng tôi đã chứng nhị thiền và tam thiền, lại cố tình nói điều dối trá, tôi đã chứng tứ thiền, và người nghe hiểu được thì phạm tội Parajika, người nghe không hiểu được thì phạm tội Thulachaya, trọng tội. Trước tiên, vị ấy khởi ý rằng ta sẽ nói điều dối trá. Trong khi nói, vị ấy biết rằng ta đang nói điều dối trá. Sau khi đã nói, vị ấy biết rằng điều dối trá đã được ta nói, đã diễn đạt quan điểm, đã diễn đạt điều mong mỏi, đã diễn đạt điều khao khát, đã diễn đạt ý định. Với ba yếu tố, vị có ý định nói rằng tôi đã chứng nhị thiền và tam thiền, lại cố tình nói điều dối trá. Tâm của tôi không bị che lấp bởi si, và người nghe hiểu được thì phạm tội Parajika, người nghe không hiểu được thì phạm tội Thulachaya, trọng tội. Trước tiên, vị ấy khởi ý rằng ta sẽ nói điều dối trá. Trong khi nói, vị ấy biết rằng ta đang nói điều dối trá. Sau khi đã nói, vị ấy biết rằng điều dối trá đã được ta nói, đã diễn đạt quan điểm, đã diễn đạt điều mong mỏi, đã diễn đạt điều khao khát, đã diễn đạt ý định. Với ba yếu tố, vị có ý định nói rằng tôi đã chứng nhị thiền và tam thiền, lại cố tình nói điều dối trá. Tôi đã chứng sơ thiền, và người nghe hiểu được thì phạm tội Parajika, người nghe không hiểu được thì phạm tội Thulachaya, trọng tội. Trước tiên, vị ấy khởi ý rằng ta sẽ nói điều dối trá. Trong khi nói, vị ấy biết rằng ta đang nói điều dối trá. Sau khi đã nói, vị ấy biết rằng điều dối trá đã được ta nói, đã diễn đạt quan điểm, đã diễn đạt điều mong mỏi, đã diễn đạt điều khao khát, đã diễn đạt ý định. Phần tổng hợp theo sự xoay vòng có liên quan đến hai nhân tố thuộc về các sự việc căn bản. 276. Với ba yếu tố, vị có ý định nói rằng tâm của tôi không bị che lấp bởi sân và tâm của tôi không bị che lấp bởi si, lại cố tình nói điều dối trá. Tôi đã chứng sơ thiền, và người nghe hiểu được thì phạm tội Parajika, người nghe không hiểu được thì phạm tội Thulachaya, trọng tội. Trước tiên, vị ấy khởi ý rằng ta sẽ nói điều dối trá. Trong khi nói, vị ấy biết rằng ta đang nói điều dối trá. Sau khi đã nói, vị ấy biết rằng điều dối trá đã được ta nói, đã diễn đạt quan điểm, đã diễn đạt điều mong mỏi, đã diễn đạt điều khao khát, đã diễn đạt ý định. Với ba yếu tố, vị có ý định nói rằng tâm của tôi không bị che lấp bởi sân và tâm của tôi không bị che lấp bởi si, lại cố tình nói điều dối trá. Tâm của tôi không bị che lấp bởi tham ái, và người nghe hiểu được thì phạm tội Parajika, người nghe không hiểu được thì phạm tội Thulachaya, trọng tội. Trước tiên, vị ấy khởi ý rằng ta sẽ nói điều dối trá. Trong khi nói, vị ấy biết rằng ta đang nói điều dối trá. Sau khi đã nói, vị ấy biết rằng điều dối trá đã được ta nói, đã diễn đạt quan điểm, đã diễn đạt điều mong mỏi, đã diễn đạt điều khao khát, đã diễn đạt ý định. Dứt phần tóm tắt có liên quan đến hai nhân tố thuộc về các sự việc căn bản. 277. Phần liên quan đến 3 nhân tố, phần liên quan đến 4 nhân tố, phần liên quan đến 5 nhân tố, phần liên quan đến 6 nhân tố, phần liên quan đến 7 nhân tố, phần liên quan đến 8 nhân tố, phần liên quan đến 9 nhân tố, phần liên quan đến 10 nhân tố, nên được thực hiện theo như đã được giảng giải ở phần có liên quan đến mỗi một nhân tố thuộc về phần có từ được chọn lọc. Phần có liên quan đến một nhân tố được phân tích như thế nào thì nên được phân tích giống y như thế. Đây là phần có liên quan đến tất cả các nhân tố. 278. Với 3 yếu tố. Với 7 yếu tố, vị có ý định nói rằng tôi đã chứng sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, vô phiền não giải thoát, vô tướng giải thoát, vô nguyện giải thoát, vô phiền não định, vô tướng định, vô nguyện định, sự chứng đạt về trạng thái vô phiền não, sự chứng đạt về trạng thái vô tướng, sự chứng đạt về trạng thái vô nguyện, tam minh, tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ quyền, ngũ lực, thất giác chi, bát thánh đạo, quả vị nhập lưu, quả vị nhất lai, quả vị bất lai, quả vị A-la-hán, và tôi đã từ bỏ tham ái. Như trên, tôi đã từ bỏ sân, như trên, tôi đã từ bỏ, đã quang bỏ, đã thoát khỏi, đã dứt bỏ, đã xa rời, đã khai trừ, đã đoạn trừ si, và tâm của tôi không bị che lấp bởi tham ái, tâm của tôi không bị che lấp bởi sân, lại cố tình nói điều dối trá, tâm của tôi không bị che lấp bởi si, và người nghe hiểu được thì phạm tội Parajika, người nghe không hiểu được thì phạm tội Thulachaya, trọng tội. Trước tiên, vị ấy khởi ý rằng, ta sẽ nói điều dối trá. Trong khi nói, vị ấy biết rằng, ta đang nói điều dối trá. Sau khi đã nói, vị ấy biết rằng, điều dối trá đã được ta nói, đã diễn đạt quan điểm, đã diễn đạt điều mong mỏi, đã diễn đạt điều khao khát, đã diễn đạt ý định. Dứt phần trùng lập, theo sự xoay vòng thuộc về các sự việc căn bản. Dứt phần giảng giải về trường hợp có ý định nói. 279. Với 3 yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá. Vị tỳ khưu nào cư ngụ trong trú xá của đạo hữu, vị tỳ khưu ấy đã chứng. Chứng. Đã chứng được sơ thiền. Vị tỳ khưu ấy có sự đạt được, có sự an trú của sơ thiền. Sơ thiền đã được thực chứng bởi vị tỳ khưu ấy, và người nghe hiểu được thì phạm tội Thulachaya, trọng tội. Người nghe không hiểu được thì phạm tội Dukkata, tác ác. Trước tiên, vị ấy khởi ý rằng ta sẽ nói điều dối trá. Trong khi nói, vị ấy biết rằng ta đang nói điều dối trá. Sau khi đã nói, vị ấy biết rằng điều dối trá đã được ta nói. Với 4 yếu tố, với 5 yếu tố, với 6 yếu tố, với 7 yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá. Vị tỳ khưu nào cư ngụ trong trú xá của đạo hữu, vị tỳ khưu ấy đã chứng. Chứng. Đã chứng được sơ thiền. Vị tỳ khưu ấy có sự đạt được, có sự an trú của sơ thiền. Sơ thiền đã được thực chứng bởi vị tỳ khưu ấy, và người nghe hiểu được thì phạm tội Thulachaya, trọng tội. Người nghe không hiểu được thì phạm tội Dukkata, tác ác. Trước tiên, vị ấy khởi ý rằng ta sẽ nói điều dối trá. Trong khi nói, vị ấy biết rằng ta đang nói điều dối trá. Sau khi đã nói, vị ấy biết rằng điều dối trá đã được ta nói. Đã diễn đạt quan điểm, đã diễn đạt điều mong mỏi, đã diễn đạt điều khao khát, đã diễn đạt ý định. Với 3 yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá, vị tỳ khưu nào cư ngụ trong trú xá của đạo hữu, vị tỳ khưu ấy đã chứng. Chứng. Đã chứng được nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, vô phiền não giải thoát, vô tướng giải thoát, vô nguyện giải thoát, vô phiền não định, vô tướng định, vô nguyện định. Sự chứng đạt về trạng thái vô phiền não, sự chứng đạt về trạng thái vô tướng, sự chứng đạt về trạng thái vô nguyện. Tam minh, tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ quyền, ngũ lực, thất giác chi, bát thánh đạo, quả vị nhập lưu, quả vị nhất lai, quả vị bất lai và quả vị A-la-hán. Vị tỳ khưu ấy có sự đạt được, có sự an trú vào quả vị A-la-hán. Quả vị A-la-hán đã được thực chứng bởi vị tỳ khưu ấy. Và người nghe hiểu được thì phạm tội Thulachaya, trọng tội. Người nghe không hiểu được thì phạm tội Dukkata, tác ác. Trước tiên, vị ấy khởi ý rằng ta sẽ nói điều dối trá. Trong khi nói, vị ấy biết rằng ta đang nói điều dối trá. Sau khi đã nói, vị ấy biết rằng điều dối trá đã được ta nói. Đã diễn đạt quan điểm, đã diễn đạt điều mong mỏi, đã diễn đạt điều khao khát, đã diễn đạt ý định. Dưới ba yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá. Vị tỳ khưu nào cư ngụ trong trú xá của đạo hữu, vị tỳ khưu ấy đã từ bỏ tham ái, đã quăng bỏ tham ái, đã thoát khỏi tham ái, đã dứt bỏ tham ái, đã xa rời tham ái, đã khai trừ tham ái, đã đoạn trừ tham ái, đã từ bỏ sân, đã quăng bỏ sân, đã thoát khỏi sân, đã dứt bỏ sân, đã xa rời sân, đã khai trừ sân, đã đoạn trừ sân, đã từ bỏ, đã quăng bỏ, đã thoát khỏi, đã dứt bỏ, đã xa rời, đã khai trừ, đã đoạn trừ si. Và người nghe hiểu được thì phạm tội Thulachaya, trọng tội. Người nghe không hiểu được thì phạm tội Dukkata, tác ác. Trước tiên, vị ấy khởi ý rằng ta sẽ nói điều dối trá. Trong khi nói, vị ấy biết rằng ta đang nói điều dối trá. Sau khi đã nói, vị ấy biết rằng điều dối trá đã được ta nói. Đã diễn đạt quan điểm, đã diễn đạt điều mong mỏi, đã diễn đạt điều khao khát, đã diễn đạt ý định. Với ba yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá, vị tỳ khưu nào cư ngụ trong trú xá của đạo hữu, vị tỳ khưu ấy có tâm không bị che lấp bởi tham ái, có tâm không bị che lấp bởi sân, có tâm không bị che lấp bởi si. Và người nghe hiểu được thì phạm tội Thulachaya, trọng tội. Người nghe không hiểu được thì phạm tội Dukkata, tác ác. Trước tiên, vị ấy khởi ý rằng ta sẽ nói điều dối trá. Trong khi nói, vị ấy biết rằng ta đang nói điều dối trá. Sau khi đã nói, vị ấy biết rằng điều dối trá đã được ta nói. Đã diễn đạt quan điểm, đã diễn đạt điều mong mỏi, đã diễn đạt điều khao khát, đã diễn đạt ý định. Với ba yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá. Vị tỳ khưu nào cư ngụ trong trú xá của đạo hữu, vị tỳ khưu ấy đã chứng. Chứng. Đã chứng được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền ở nơi thanh vắng. Vị tỳ khưu ấy có sự đạt được. Có sự an trú của tứ thiền ở nơi thanh vắng. Tứ thiền đã được thực chứng bởi vị tỳ khưu ấy ở nơi thanh vắng. Và người nghe hiểu được thì phạm tội Thulachaya, trọng tội. Người nghe không hiểu được thì phạm tội Dukkata, tác ác. Trước tiên, vị ấy khởi ý rằng ta sẽ nói điều dối trá. Trong khi nói, vị ấy biết rằng ta đang nói điều dối trá. Sau khi đã nói, vị ấy biết rằng điều dối trá đã được ta nói. Đã diễn đạt quan điểm, đã diễn đạt điều mong mỏi, đã diễn đạt điều khao khát, đã diễn đạt ý định. 280. Với ba yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá. Vị nào thọ dụng y của đạo hữu, thọ dụng vật thực của đạo hữu, thọ dụng chỗ trú ngụ của đạo hữu, thọ dụng thuốc men trị bệnh của đạo hữu, trú xá của đạo hữu đã được thọ dụng bởi vị nào, y của đạo hữu đã được thọ dụng bởi vị nào, vật thực của đạo hữu đã được thọ dụng bởi vị nào, chỗ trú ngụ của đạo hữu đã được thọ dụng bởi vị nào, thuốc men trị bệnh của đạo hữu đã được thọ dụng bởi vị nào. Vị nào đạo hữu đã đi đến và đã dâng y, đã dâng vật thực, đã dâng chỗ trú ngụ, đã dâng thuốc men trị bệnh, vị tỳ khưu ấy đã chứng. Chứng. đã chứng được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền ở nơi thanh vắng. Vị tỳ khưu ấy có sự đạt được, có sự an trú của tứ thiền ở nơi thanh vắng. Tứ thiền ở nơi thanh vắng đã được thực chứng bởi vị tỳ khưu ấy. Và người nghe hiểu được thì phạm tội Thulachaya, trọng tội. Người nghe không hiểu được thì phạm tội Dukkata, tác ác. Trước tiên, vị ấy khởi ý rằng ta sẽ nói điều dối trá. Trong khi nói, vị ấy biết rằng ta đang nói điều dối trá. Sau khi đã nói, vị ấy biết rằng điều dối trá đã được ta nói. Đã diễn đạt quan điểm, đã diễn đạt điều mong mỏi, đã diễn đạt điều khao khát, đã diễn đạt ý định. Dứt 15 phần trùng lập. Dứt phần giảng giải về các trường hợp liên quan đến vật dụng. 281. Vì sự tự tin thái quá. Vị không có ý định khoác lác, vị bị điên, vị có tâm bị rối loạn, vị bị thọ khổ hành hạ, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội. 282. Khi tự tin thái quá, trong rừng đi khất thực, thầy tế độ oai nghi, các trói buộc quan vắng, trú xá được hộ độ, không phải là việc khó. Tinh tấn rồi tử thần, sợ hãi, này đại đức, ân hận, hành chân chánh, giới kiên trì gắn bó, đưa đến sự thành tựu. Rồi có hai câu chuyện, chịu đựng về cảm thọ, Bà La Môn năm chuyện, ba chuyện vị đề cập, trí giải thoát, ngụ nhà, các dục đã ngăn chặn, thỏa thích và ra đi, bộ xương và miếng thịt, hai chuyện kẻ giết bò, cục thịt kẻ bẫy chim, không da người hàng thịt, cây gươm kẻ mổ heo, cây lao thợ săn nai, mũi tên người xử án, cây kim kẻ dạy thú, người đâm thọc bị khâu, mang tinh hoàng quan tòa, chìm hố kẻ ngoại tình, Bà La Môn quỷ quyệt, là kẻ bị ăn phân, không da gái lăng loàn, gớm ghiếc bà bói toán, thị héo hon tàn tạ, đổ than hồng tình địch, đầu cục kẻ trảm tù, tỳ khưu tỳ khưu ni, ni tập sự sa di, rồi vị sa di ni đã xuất gia trong luật của Phật Kassapa, chúng đã làm ác nghiệp dòng sông Tabuda, thành Rajagaha, chiến trận Lichavi và chuyện rồng lặn hụp, tỳ khưu Supita là vị A La Hán nhớ được 500 kiếp. 283. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ do sự tự tin thái quá đã nói về trí giải thoát Anya. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc, điều học đã được Đức Thế Tôn quy định, phải chăng ta đã phạm tội Parajika? Sau đó, vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này tỳ khưu, do sự tự tin thái quá thì vô tội. 284. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ cư ngụ ở trong rừng sau khi mong mỏi rằng: như vậy thì dân chúng sẽ kính trọng ta. Dân chúng đã kính trọng vị ấy. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc. Điều học đã được Đức Thế Tôn quy định, phải chăng ta đã phạm tội Parajika? Sau đó, vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này tỳ khưu, ngươi không phạm tội Parajika. Và này các tỳ khưu, không nên cư ngụ ở trong rừng sau khi đã mong mỏi. Vị nào cư ngụ thì phạm tội Dukkata, tác ác. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ đi khất thực sau khi mong mỏi rằng: như vậy thì dân chúng sẽ kính trọng ta. Dân chúng đã kính trọng vị ấy. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc. Điều học đã được Đức Thế Tôn quy định, phải chăng ta đã phạm tội Parajika? Sau đó, vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này tỳ khưu, ngươi không phạm tội Parajika. Và này các tỳ khưu, không nên đi khất thực sau khi đã mong mỏi. Vị nào đi thì phạm tội Dukkata, tác ác. 285. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ đã nói với vị tỳ khưu khác điều này. Này Đại Đức, tất cả các vị đệ tử của Thầy Tế Độ của chúng ta đều là các vị A-la-hán. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc và đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này tỳ khưu, khi ấy ngươi có tâm gì? Bạch Thế Tôn, con có ý định khoác lác. Này tỳ khưu, ngươi không phạm tội Parajika mà phạm tội Thulachaya, trọng tội. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ đã nói với vị tỳ khưu khác điều này. Này Đại Đức, tất cả các học trò của Thầy Tế Độ của chúng ta đều có đại thần lực, có đại oai lực. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc và đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này tỳ khưu, khi ấy ngươi có tâm gì? Bạch Thế Tôn, con có ý định khoác lác. Này tỳ khưu, ngươi không phạm tội Parajika mà phạm tội Thulachaya, trọng tội. 286. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ đi kinh hành sau khi mong mỏi rằng: như vậy thì dân chúng sẽ kính trọng ta. Dân chúng đã kính trọng vị ấy. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc và đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này tỳ khưu, ngươi không phạm tội Parajika. Và này các tỳ khưu, không nên đi kinh hành sau khi đã mong mỏi. Vị nào đi kinh hành thì phạm tội Dukkata, tác ác. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ đứng yên sau khi đã mong mỏi rằng: như vậy thì dân chúng sẽ kính trọng ta. Dân chúng đã kính trọng vị ấy. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc và đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này tỳ khưu, ngươi không phạm tội Parajika. Và này các tỳ khưu, không nên đứng yên sau khi đã mong mỏi. Vị nào đứng yên thì phạm tội Dukkata, tác ác. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ ngồi xuống sau khi đã mong mỏi rằng: như vậy thì dân chúng sẽ kính trọng ta. Dân chúng đã kính trọng vị ấy. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc và đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này tỳ khưu, ngươi không phạm tội Parajika. Và này các tỳ khưu, không nên ngồi xuống sau khi đã mong mỏi. Vị nào ngồi xuống thì phạm tội Dukkata, tác ác. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ nằm xuống sau khi mong mỏi rằng: như vậy thì dân chúng sẽ kính trọng ta. Dân chúng đã kính trọng vị ấy. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc và đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này tỳ khưu, ngươi không phạm tội Parajika. Và này các tỳ khưu, không nên nằm xuống sau khi đã mong mỏi. Vị nào nằm xuống thì phạm tội Dukkata, tác ác. 287. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ khoác lác về pháp thượng nhân đến vị tỳ khưu khác. Vị ấy cũng đã nói như vậy: này Đại Đức, những sự trói buộc của tôi cũng đã được đoạn tận. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc và đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này tỳ khưu, ngươi đã phạm tội Parajika. 288. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ đi đến nơi vắng vẻ, rồi khoác lác về pháp thượng nhân. Có vị tỳ khưu biết được tâm người khác đã phản bác vị tỳ khưu ấy rằng: này Đại Đức, chớ có nói như thế. Điều ấy Đại Đức không có. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc và đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này tỳ khưu, ngươi không phạm tội Parajika mà phạm tội Dukkata, tác ác. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ đi đến nơi vắng vẻ, rồi khoác lác về pháp thượng nhân. Có vị thiên nhân đã phản bác vị tỳ khưu ấy rằng: thưa ngài, chớ có nói như thế. Điều ấy ngài không có. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc và đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này tỳ khưu, ngươi không phạm tội Parajika mà phạm tội Dukkata, tác ác. 289. vào lúc bấy giờ có vị tỳ khưu nọ đã nói với nam cư sĩ nọ điều này: Này đạo hữu, vị tỳ khưu sống trong trú xá của đạo hữu là vị A-la-hán. Và vị tỳ khưu ấy sống trong trú xá của người ấy. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc và đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này tỳ khưu, khi ấy ngươi có tâm gì? Bạch Thế Tôn, con có ý định khoác lác. Này tỳ khưu, ngươi không phạm tội Parajika, mà phạm tội Thulachaya, trọng tội. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ đã nói với nam cư sĩ nọ điều này: Này đạo hữu, vị tỳ khưu mà ngươi hộ độ bằng vật dụng là y phục, vật thực, chỗ trú ngụ và thuốc men trị bệnh là vị A-la-hán. Và người ấy đang hộ độ vị tỳ khưu ấy bằng vật dụng là y phục, vật thực, chỗ trú ngụ và thuốc men trị bệnh. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc và đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này tỳ khưu, khi ấy ngươi có tâm gì? Bạch Thế Tôn, con có ý định khoác lác. Này tỳ khưu, ngươi không phạm tội Parajika, mà phạm tội Thulachaya, trọng tội.